45. Kinh Tạm Quý 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: nếu có tỳ kheo nào không tàm không quý thì làm tổn hại ái và kỉnh, không có ái và kỉnh thì làm tổn hại tính, không có tính thì làm tổn hại chánh tư duy, không có chánh tư duy thì làm tổn hại chánh niệm chánh trí, không có chánh niệm chánh trí thì làm tổn hại sự thủ hộ các căn, thủ hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, an chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì làm tổn hại niết bàn. Nếu tỳ kheo nào biết tàm quý thì có ái và kỉnh. Nếu có ái và kỉnh thì thường có tính. Nếu có tính thì thường có chánh tư duy. Nếu có chánh tư duy thì thường có chánh niệm, chánh trí. Nếu có chánh niệm, chánh trí thì thường giữ các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, tỉnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu giải thoát thì liền được niết bàn. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 46. Kinh Tàm Quý 2. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường Cấp Cô Độc. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nói với các tỳ kheo rằng: này các hiền giả, nếu tỳ kheo nào không tàm không quý thì làm tổn hại ái và kỉnh, không có ái kỉnh thì làm hại tính, không có tính thì làm tổn hại chánh tư duy, không có chánh tư duy thì làm tổn hại chánh niệm chánh trí, không có chánh niệm chánh trí thì làm tổn hại thủ hộ các căn, thủ hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, an chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Không giải thoát thì làm tổn hại niết bàn. Này chư hiền, cũng như cây nào mà lớp vỏ ngoài tổn hại thì lớp vỏ trong cũng hư. Vỏ trong hư nên thân, lõi, nhánh, cành, hoa, lá chắc chắn thảy đều tàn rụi. Chư hiền nên biết, tỳ kheo cũng như vậy, nếu không tàm không quý thì làm tổn hại ái và kỉnh, không có ái kỉnh thì làm hại tính, không có tính thì làm tổn hại chánh tư duy, không có chánh tư duy thì làm tổn hại chánh niệm chánh trí, không có chánh niệm chánh trí thì làm tổn hại thủ hộ các căn, thủ hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, an chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Không giải thoát thì làm tổn hại niết bàn. Này chư hiền, tỳ kheo biết tàm biết quý thì thường có ái và kỉnh, có ái và kỉnh thì thường có tính, có tính thì thường có chánh tư duy, có chánh tư duy thì có chánh niệm chánh trí, có chánh niệm chánh trí thì thường thủ hộ giữ các căn, thủ hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, an chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát liền được niết bàn. Này chư hiền, giống như cây nào mà vỏ ngoài không bị hư tổn thì vỏ trong không bị hư hại. Vỏ trong không hư nên thân, lõi, cành, nhánh, hoa, lá chắc chắn thảy đều thành tựu. Chư hiền nên biết, tỳ kheo cũng như vậy, nên biết tàm, biết quý thì thường có ái và kỉnh, có ái kỉnh thì thường có tính, có tính thì thường có chánh tư duy, có chánh tư duy thì thường có chánh niệm chánh trí, có chánh niệm chánh trí thì thường thủ hộ các căn, thủ hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, an chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát, liền đắc Niết Bàn. Tôn giả Xá Lợi Phất thuyết như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe Tôn giả Xá Lợi Phất thuyết, hoan hỷ phụng hành.